Ở đây có một câu hỏi là bạch kính bạch thầy, có một lễ hội thuộc nét văn hóa của tôn giáo bạn, đó là lễ hội Halloween. Xét về hình thức văn hóa xã hội là vui chơi giải trí, giáo hội không cấm bất kỳ ai tham gia lễ hội này, bởi thế chẳng có giới luật hay điều răn nào quy định cả. Và thực tế chúng ta có thể tham gia lễ hội Halloween nếu muốn và trở nên người có đạo đức hơn, khi luôn ý thức rằng thế gian này có các thế lực siêu hình, có thiên thần, có ác ma quỷ dữ hiện hữu trong thế giới này. Mặt khác là Phật tử đã quy y ngũ giới, khi đã quy y rồi thì sẽ không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vậy thế sao chưa có một Phật tử nào hiểu rằng khi đã quy y Phật rồi lại còn muốn làm ma quỷ, hóa trang những thần ma ngoại đạo? Tại sao không muốn thành Phật hay thành Bồ Tát mà muốn làm quỷ dữ, quỷ ma, trong khi đây chỉ là trò chơi trác tán nặng nề về ăn chơi xác thịt cũng như phá hoại người khác? Kính thầy hoan hỷ sắp tấn cho hàng Phật tử chúng con được rõ có nên tham gia lễ hội Halloween không? Con gọi đây là một xu hướng tín ngưỡng, theo thầy phải hiểu như thế nào cho đúng ạ? Cảm ơn câu hỏi. Thưa đại chúng, hôm nay là hai Tây, tức là cách đây hai ngày trước, ngày 31 tháng 10 hàng năm, thì ở xã hội Tây Phương có một ngày lễ, đó là lễ Halloween. Thì cái lễ này theo Phó Hòa hiểu nó không có xuất phát từ một tôn giáo nào. Đây là văn hóa của người Tây Phương. Nó có thể tương đồng với cái ngày lễ cúng cô hồn của mình ở Việt Nam vậy đó. Nhưng mà người ta cúng mình thì mình cúng một cách trang nghiêm, cúng cho các loài âm linh cô hồn chết trước rồi cô hồn sống mới vào vô hưởng ké. Thưa đại chúng, thì thật ra thì đây là một cái lễ hội của phương Tây. Chúng ta ở phương Tây thì chúng ta có thể ảnh hưởng cái ngày lễ đó, và chúng ta có thể là hóa trang cho nó vui, gọi là hội nhập. Nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta sống ở đâu, chúng ta chỉ hội nhập chứ không có hòa tan. Chúng ta có thể hòa nhập mà không thể hòa tan. Hòa tan nghĩa là mình đánh mất mình, mà không biết mình là ai, mình làm gì. Còn hòa nhập đó, tức là mình nhập với người ta. Có thể, ví dụ, nếu mà đã là hóa trang thì thiếu gì hình ảnh để mình hóa trang. Mình có thể hóa trang thành trái bí đỏ, mình có thể hóa trang làm ông tiên, mình đâu cần hóa trang làm ma quỷ. Đó là tại vì mình ở đây, mình không muốn cũng không sao. Nhưng mà thường thường này là của con nít. Ở bên Canada và ở Mỹ á, những cái chỗ mà người ta chơi như vậy đó, nó có quy định những cái chỗ nào đó thì người lớn và các bạn trẻ có thể vào đó chơi, nhưng mà không ai bắt mình. Còn nếu mình muốn thì hóa trang kiểu nào đó, nhưng mà mình hóa trang cho nó lành mạnh để chi? Để trong tâm thức mình không bị ảnh hưởng những cái hình ảnh đó. Khi mình muốn hóa trang làm con ma thì mình phải tưởng tượng, có ai thấy con ma không? Cho nên mình phải tưởng tượng con ma nó khủng hoảng lắm, răng nanh. Rồi khi mình muốn hóa trang mình như vậy thì tâm mình nó phải như vậy trước. Từ trong tư tưởng của mình, những cái hình ảnh ghê rợn đó nó đi ra, nó mới lên cái mặt mình được. Hồi đó người ta nói gì nè, vẽ con chó, con mèo khó lắm, vẽ con ma là dễ nhất. Tại sao? Tại vì đâu có ai biết con ma ra sao. Con chó, con mèo thì mọi người biết nó rồi, mà vẽ trật là người ta biết ngay. Thí dụ như vẽ con chó mà vẽ dài vô con rắn vậy thì người ta biết liền vẽ trật. Nhưng mà vẽ con ma vẽ kiểu nào cũng được hết, tại vì chưa bao giờ ai gặp ma, phải không? Cái đó là của xã hội phương Tây. Nhưng ngày nay Thái Hòa được biết là cái văn hóa này nè, nó đi vô Việt Nam rồi. Cái đó không nên. Đất nước Việt Nam mình đâu có thiếu văn hóa, đâu có thiếu lễ hội. Tại sao mình phải du nhập một cái lễ hội mà nó hoàn toàn không mang cái tính chất lợi ích gì cho tâm thức, cho hình tướng? Từ tâm thức cho tới hình tướng, tâm thức là phải ma mị mới lên được cái hình tướng ma mị. Mà hơn nữa cái đó không phải của mình. Lễ hội của Việt Nam mình đó, nó luôn luôn nó mang tính chất ý nghĩa, chứ không thể tổ chức khơi khơi được. Còn nếu như mà mình làm, quý vị thấy Việt Nam mình đó, hàng trăm lễ hội, hàng ngàn lễ hội chứ không phải ít. Mỗi một cái vùng miền có những lễ hội khác nhau. Ví dụ ngoài Bắc có đền Hùng thì lễ hội Hùng Vương, ví dụ vậy. Có đền Trưng Nữ Vương thì mình có những ngày lễ hội cúng Hai Bà. Mỗi một cái vùng, một cái miền nó có những cái ngày hội tùy theo các anh hùng dân tộc ở cái quốc độ đó, ở xứ đó thì chúng ta làm. Người Việt Nam mình sống ở Mỹ với Canada cũng ảnh hưởng đó, cũng ảnh hưởng ngày lễ đó, bởi vì con nít nó lớn lên ở quốc độ đó thì cha mẹ phải cho nó những bộ đồ nó mặc để nó đi xin kẹo. Nhưng mà nếu mà cha mẹ có ý thức, có chánh niệm thì sẽ mua những cái bộ đồ đẹp, thí dụ như làm bà tiên, làm những cái cô công chúa, rất là nhiều hình ảnh mình có thể hóa trang. Nhưng mình không cần phải hóa trang những cái người mà rùng rợn như vậy. Có một lần Pháp Hòa đi một cái đám tang, thì trên đường đi á, đi ngang một cái cua quẹo thì Pháp Hòa muốn xỉu luôn vậy đó. Là bởi vì ở bên đường nó đậu một chiếc xe, trong đó có một cánh tay nó rớt ra ngoài xe và máu me nó chảy. Mình tưởng đâu là ai bị giết, rồi người ta bỏ trong cái xe đó rồi đóng không kỹ, cánh tay nằm. Pháp Hòa hét lên thì cái ông tài xế lấy xe chở mình đi tới nhà đám, ông nói: "Thầy đừng có lo, cái này là nó giỡn chơi, nó hù, nó làm cho con người mình khủng hoảng chơi trên đường vậy đó." Nó có những cái hình ảnh như vậy. Đâu người rồi mình bị có phim Tàu nhiều cũng bị mấy phim mình ta giết người rùng rợn vậy đó. Cho nên không có khéo thì hàng ngày chúng ta đưa vào tâm thức của mình những cái món ăn không lành mạnh, và đưa vào trong tâm thức mình những món ăn không lành mạnh đó, trong đạo Phật gọi là xúc thực, trong đạo Phật gọi là thức thực. Các anh chị em nhớ là đạo Phật chúng ta có 4 cách ăn. Hồi nãy mình ngồi mình ăn cơm á, mình múc từng muỗng, mình nhai nhỏ mình ăn vậy đó, cái đó gọi là đoàn thực. Cái đó gọi là đoàn thực. Rồi á, các anh chị mà nấu bếp ngày hôm nay á, ngửi không no gọi là xúc thực. Có nhiều khi đâu có ăn, nấu xong một bữa ăn là no luôn, bởi vì sao? Ngửi mùi không no. Có không? Thì cái xúc thực đó là cái người mất á, cái người chết á, mình cúng cho họ đó, họ ăn kiểu đó đó. Cái người chết không ăn giống mình. Nếu mà mình đem lên mình cúng, má ơi hôm nay dỗ má con cúng má, má nó để đó đi con. Chắc gì mình dám quỳ xuống lại ba lại không? Chạy lẹ. Nếu mà bà già mà hò tay ra bóc không bao giờ đứng đó. Người sống đoàn thực, người chết là xúc thực. Còn cái thức thực á, là những cái nhận thức của chúng ta hàng ngày. Con mắt mình nhìn cái cảnh đó, mình suy nghĩ, mình giao tiếp, mình đưa vô những cái tâm thức của mình. Cái thứ tư là tư niệm thực, là mình nuôi dưỡng. Ví dụ các anh chị qua đây đi học, mình cố gắng mình học tiếng Nhật, mình cố gắng mình đi làm để mình mong rằng mình sẽ được định cư ở đây, mình bảo lãnh gia đình mình để giúp đỡ cho gia đình mình có cuộc sống tốt hơn, hoặc là mình có tiền mình gửi về mình nuôi cho cha mẹ, cất nhà cho cha mẹ đó. Mình nuôi một cái ý chí như vậy đó gọi là tư niệm thực. Mà nếu như mình khôn, mình có thông minh, mình có hiểu biết, mình có ý thức thì cái tư niệm thực đó đầy đủ chánh niệm. Có những người ví dụ như đây, ví dụ như một thầy tu nói: "Con bây giờ con phát tâm con đi xuất gia, con ráng học đạo, mai mốt con tiếp nối quý thầy đi hoằng pháp lợi sinh." Đó là tư niệm thực. Còn nói: "Con ráng đi xuất gia để mai mốt con làm bá chủ, con làm chủ chùa, con hét cái bà này là bà hay ăn hiếp con." Cái đó cũng là một tư niệm thực, nhưng mà tư niệm thực tà tư niệm thực. Vậy thì trong con người chúng ta có những cái không phải là từ thức ăn, nhưng mà có những cái thức ăn của cái tinh thần mình, nó nuôi dưỡng mình, cái ý chí của mình. Ví dụ như các anh chị qua đây những ngày đầu khổ lắm, không biết tiếng, chưa nói là người ta kỳ thị mình, Rồi mình đi làm rất là, nhưng mà cố gắng vượt. Tại vì mình biết rằng mình đã được qua tới đây rồi, đó là một may mắn. Và chỉ cần chúng ta chịu khó, chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn, thì chúng ta sẽ thành tựu được những cái ước nguyện của mình. Cái đó gọi là tư niệm thực. Và hàng ngày chúng ta tiếp xúc mắt, tai, mũi, miệng, mình tiếp xúc cái gì để đưa vào tâm thức mình cái vui vẻ, cái hoan hỷ, cái đó gọi là xúc thực. Ví dụ như bây giờ mình treo cái hình Phật, mỗi ngày mình đi ngang mình biết cúi đầu, biết chắp tay, đó là xúc thực, nhưng mà xúc thực lành mạnh. Mắt nhìn hình Phật, mắt nhìn Phật, đọc chữ tên Phật. Nhưng mà cũng có những trường hợp mình treo những cái hình nó ghê rợn ra, mỗi lần mình gặp là nó đưa vào trong tâm thức mình. Cho nên cái đó là tùy theo cái chánh niệm của chúng ta. Ở đây chúng ta không bác văn hóa của ai, nhưng mà tự mình phải có chánh niệm. Mình phải biết rằng thức ăn nào bổ dưỡng cho mình thì mình nhận. Ví dụ như các anh chị thấy người Nhật có những món ăn rất là bổ dưỡng, không dầu mỡ và ăn tinh khiết. Và mình cảm thấy là mình ăn cái đó vào cơ thể mình nó nhẹ nhàng. Vì mình đưa thức ăn vào. Hôm qua Pháp Hòa có thưa đó, người Việt Nam mình hay dùng cái từ là ăn để sống, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta hỏi ăn sao để sống, biết rằng ăn để sống mà anh ăn tầm 7 chết ngắt chứ sống gì nói. Cho nên nhiều người người ta nói ăn thôi, ăn để sống mà lo gì. Nhưng mà phải biết cái gì ăn được, cái gì không. Ăn để sống mà ăn không chánh niệm là ăn để chết đó. Thế giờ họ hút thuốc gì, hút để gì đó, để mình thỏi gì, mình hút vô thì mình chết. Mình không có chết liền, chết dần, chết mòn, chết cái lá phổi của mình, ví dụ vậy đó. Cho nên á, cái hình ảnh là mình hóa trang, mà hãy cái tâm mình như thế nào là mình hóa trang như vậy. Cái tâm mình sao là mình sẽ hóa ra như vậy. Cho nên mình thích tiên là mình làm con tiên đó. Mình thích cái gì mình sẽ hóa trang làm cái đó. Vậy cho nên cái ngày lễ này mình, cái đó là cái văn hóa, nhưng mà mình sống ở đâu mình tùy thuận. Nhưng chúng ta biết chừng mực thì chúng ta có thể hòa nhập nhưng không có hòa tan. Và thậm chí người ta có những món ăn, người ta có những chỗ đi chơi, mình có thể tới đó, nhưng mà ở mức độ nào. Thật ra thưa đại chúng là ngay cả những thức ăn, ví dụ các anh chị cũng đừng có ăn, ví dụ dù mình không ăn chay, mình ăn mặn đi nữa, mà ở đây mà nói tới sushi của người Nhật, tại đất nước Nhật này là phần lớn là với thức ăn mặn, cá sống, thì mình ăn nhiều quá cũng không tốt. Vì cái gì mà nó, mặc dù mình ăn mình thấy vậy, nhưng mà lâu ngày nó trở thành ra độc. Nếu cơ thể mình đã sẵn độc thì mình tiếp xúc cái nguồn đó nữa thì nó tăng trưởng dễ hơn. Vì trong thức ăn sống thế nào nó cũng không thể nào mà nó hoàn toàn mà là bên không thấy thôi. Nhưng mà lâu ngày những cái độc tính nó sẽ phát sinh. Có bà nói ví dụ vậy. Thậm chí có những con vi khuẩn nó nằm trong đó mình không biết. Mà người mình đã sẵn độc rồi, tiếp xúc nữa, nghiệp này, nghiệp ngoài, nghiệp trong nó tấn công với nhau là mình sẽ sanh bệnh. Cho nên á, mình nhớ là mình có bốn thứ loại thức ăn. Ngay cả cái đoàn thực, tức là thức ăn hàng ngày mình đưa vô miệng nè, không chánh niệm thì cái đoàn thực này á, nó cũng sẽ làm cho mình bệnh đó. Cho nên trong kinh á, Đức Phật có một bài kinh nói về bốn loại thức ăn. Và Đức Phật đưa một cái ví dụ, nếu mà người nào mà ăn uống không chánh niệm á, chẳng khác nào mình ăn thịt của đứa con ruột của mình. Tại vì đây cơ thể này là của mình, mình ăn biết chăm sóc thì món ăn đó nhẹ nhàng. Ví dụ mình biết cái bao tử mình không khỏe thì mình ăn cái gì để cho cái bao tử mình nó tiêu hóa tốt. Vậy thì ngay cái đoàn thực cũng phải có chánh niệm, xúc thực cũng phải có chánh niệm. Thấy cái gì, nghe cái gì, ngửi cái gì. Ở hàng ngày mà mình nghe nhiều chuyện thị phi quá, đó là một dạng xúc thực. Nghe riết rồi lâu ngày mình có ác cảm với người kia, mặc dù mình chưa biết người kia là ai. Hồi xưa đó quý vị biết là có con bà ông này ông tên là Tăng Sâm. Ông đi học mà người ta về ta nói con bà giết người, mà nói không, con tôi hiền lắm, không có giết ai hết đó. Người khác vô nói con bà giết người, nói riết mà phải tin là con bà giết người. Tại vì cái gì cũng do người ta nói riết, mà mình hấp thụ mình chưa đủ niềm tin với người đó. Cho nên có những người mình chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ biết người đó, mình chỉ biết họ qua mạng, qua hình ảnh, hoặc nghe người ta nói về người đó. Nhưng nếu mà mình nghe người ta nói gì xấu về người đó, tự nhiên mình cũng có cái thành kiến về người đó, mà mặc dù mình chưa biết họ là ai. Thì cái nghe đó là một dạng xúc thực. Rồi tự nhiên mình đóng một cái thành trì giữa mình với người đó. Cho nên cái ngày lễ này các anh chị, chẳng hạn như cái ngày lễ Noel, thì cái ngày lễ đó nó không phải riêng của Thiên Chúa Giáo, mà nó là văn hóa của phương Tây. Chúng ta cũng có thể ăn mừng cái ngày lễ đó. Tại vì ngày đó mình được nghỉ làm, ngày đó mình được nghỉ học. Thì thay vì mình tổ chức những cái buổi nhậu nhẹt, thì mình huynh đệ trong chùa mình tổ chức một bữa ăn chay. Mình chỉ chuyển hóa món ăn chứ ai cấm mình không được ăn. Mình được, mình ở phương Tây, và cái ngày lễ Noel nó trở thành ra cái ngày của phương Tây. Hôm qua có một vị mới kể cho Hòa là mình biết rằng văn hóa người Nhật bây giờ là không có lễ ta, ăn Tết Tây thôi. Và một số người Nhật bây giờ rất là hối tiếc là họ bỏ cái ngày lễ đó. Thì hôm qua mới nói nếu như mà họ ý thức, họ chưa có thể mang cái tính, cái lễ này đi trở về với cộng đồng họ, mỗi gia đình người Nhật vẫn có thể tổ chức cái ngày lễ đó, vì đó là ngày văn hóa của mình. Cũng giống như ở hải ngoại này á, thí dụ như lễ Phật Đản ngày rằm tháng 4, ngày thứ tư không tổ chức được, mình phải tổ chức chủ nhật trước đó mấy ngày, hoặc là chủ nhật sau đó vài ngày. Nhưng mà cái ngày chủ nhật đúng ngày rằm đó mình không đi chùa được, thì mỗi Phật tử chúng ta ngày đó phải ăn chay, vì đúng ngày rằm, hôm đó là ngày rằm mà ngày thứ tư. Mặc dù mình không đi chùa nhưng mình thể hiện cái tính cách của Phật tử mừng ngày Đức Phật đản sinh bằng cách là mình ăn chay ngày hôm đó. Và chiều hôm đó đi làm về rồi mình tắm rửa sạch sẽ, mình lên mình thắp cây hương cúng dường cho Phật và xướng danh hiệu Phật, đảnh lễ Phật ba lễ để gọi là tri ân ngày Đức Phật thị hiện. Đó là tinh thần của Phật tử. Phật tử mà không nhớ ngày sinh nhật Phật mà lễ Noel không có thiếu ngày nào hết. Và thật sự mình bị hội, mình bị gì? Hòa tan. Mình hòa nhập sao hồi bị hòa tan mất tiêu. Phật tử là phải nhớ ngày sinh nhật của Đức Phật. Mặc dù Đức Phật không muốn thì không nói gì hết á, nhưng mà bổn phận của mình, bổn phận của mình là mình thọ ơn giáo dưỡng của Ngài, thì mình phải có cái nhớ ngày đó. Cũng giống như con cái nhớ sinh nhật cha mẹ, hay là nhớ ngày giỗ cha mẹ, thì Phật tử nhớ ngày sinh nhật Đức Phật. Thậm chí quý anh chị biết là cái ngày lễ Phật thành đạo hàng năm á, biết ngày nào không? Rằm tháng Chạp. Từ mùng 8 cho tới ngày rằm tháng Chạp là một tuần lễ để chúng ta kỷ niệm ngày Đức Sĩ Đạt Ta thành đạo, thành Phật. Thì toàn thể Phật tử phải nhớ ngày đó, và có thể nói ngày đó trọng đại không thua kém ngày Phật Đản. Vì nếu không có ngày đó sao có đạo Phật, nói theo lịch sử. Thành người Phật tử không thể không biết những ngày đó. Đặc biệt là đối với Đức Phật Thích Ca. Quý vị không biết sinh nhật Phật Di Đà cũng không sao, nhưng mà không thể không biết ngày của Phật Thích Ca. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là một người có thật ở thế giới của chúng ta, một người có mặt thật trong lịch sử con người. Mà một con người đó đã thành tựu được đạo nghiệp cho đời mình và hướng dẫn cho chúng sinh cho đến giờ phút này. Ngày nay chúng ta thọ nhận một cái gì của Ngài để chúng ta chuyển hóa được khổ đau của mình, có được an lạc hạnh phúc trong đời sống mình, Ngài là ơn của Ngài. Thì chúng ta phải biết những ngày đó. Cho nên đại chúng mình gọi là kỷ niệm cũng được, nhưng mà nhớ là mình phải hóa trang cái gì cho nó lành mạnh. Và không cần thiết mình phải đi chơi như vậy. Còn mình có đi chơi thì mình chơi cái gì cho nó lành mạnh, đó là ăn thua mình. Mình không thể đẩy cái văn hóa người ta ra được. Chẳng hạn như á, người Nhật là hay nhất là làm mấy cái trà túi không? Cái trà mà nó làm trong cái túi, quý vị biết kêu trà đó trà gì không? Trà giật. Bỏ vô má giật giật vậy nè. Bỏ vô cái gói trà trong ly nhúng nhúng giật giật vậy nè, kêu trà giật. Nhưng mà quý vị biết rằng cái trà đó nó xuất phát từ phương Đông, tức là Á Đông mình nè, Trung Quốc nè. Và người Mỹ, người Anh đã đi qua nước Á Đông mình học trà, và người ta chế được cái loại trà túi đó. Mình không có cái trà túi là do người phương Tây sáng tác. Người Ý đi qua học mì của Trung Quốc và trở về làm cái mì. Người Việt Nam mình học cà ri, nhưng mà về cái có nước cốt dừa, có khoai môn, có tàu hủ kỳ, phải không? Người Việt Nam mình á, người Nhật không có sushi chay, mà người Việt Nam mình học được làm sushi là làm sushi chay rất là ngon, mà qua đây kiếm không có. Có một ví dụ vậy. Cho nên là mình á, có thể học được những cái của người ta, nhưng mình về mình chỉnh sửa lại để nó phù hợp với cái quốc độ của mình. Người Tây phương á, họ học mình ăn đũa, họ học mình cái cách ăn đũa, thì mình cũng học người ta ăn một cái bữa ăn phương Tây. Người phương Tây cũng cầu kỳ dữ lắm chứ không phải bình thường đâu. Nếu mà họ ăn một bữa cơm Tây mà gọi là Tây thứ thiệt á, cái muỗng ăn súp nằm ở đâu, cái mùa nĩa nằm ở đâu, cái dao nằm ở đâu, và cái nĩa, cái muỗng mà ăn la sét nó nằm ở đâu, nó có cái bài bản hết. Và thậm chí cái khăn đó người ta trổ ra người ta để ở đâu, chứ không phải mình đi chùi nhục bàn. Nên người ta cũng có cái bài bản của người ta. Và Pháp Hòa thấy là mình đi tới đâu là mình ở trong chùa Nhật, thì mình chùa người Việt ở đất nước Nhật thế nào, trong chùa mình cũng có một vài món có lai Nhật. Đó là chuyện bình thường thôi, nhưng mà chúng ta biết cách chúng ta chuyển hóa. Vậy thì các anh chị thông được câu này ha. Đó là cái ý riêng của Pháp Hòa thôi. Còn các anh chị hay các bạn muốn làm sao đó tùy ý mình. Nhưng mình nhớ là mình đem cái gì vô để cái tâm thức của mình nó lành mạnh. Và hàng ngày á, mà cái gì mình tiếp xúc lành mạnh thì tự nhiên cái thân tướng mình nó cũng khác. Hồi nãy Pháp Hòa có nói á, mình ngồi thiền á, là để mình chỉnh hình đó. Mình ngồi thường á, có thể cái tướng mình khác, mà ngồi thiền là tướng mình đẹp hơn. Cho nên ngồi thiền là một hình thức sửa sắc đẹp. Ai muốn đẹp là cứ ngồi thiền. Nè, bình thường mình thấy nguýt đủ kiểu không? Ngồi thiền nhìn xuống. Bình thường cười nhe răng, cười hở môi. Khi ngồi thiền cười mỉm. Bình thường tay chân múa may, ngồi thiền điềm làm lại. Chưa biết mình cái tâm mình tới đâu nha, nhưng mà nhìn cái tướng thiền thôi là thấy thương rồi. Nhìn cái tướng thôi. Mà hễ mà đại chúng mà ngồi yên thiền vậy, người khác bước vô ồn cái ta nhìn mình rồi. Mọi người đang ngồi im, mình không nói lớn được. Cho nên mình chưa biết là cái, cho nên mình ngồi đó là mình ngồi ra cái thân mình. Cho nên người ai mà chụp cái hình mà người nào mà ngồi thiền quăng lên Facebook, chuẩn khỏi cần chỉnh. Còn nếu như mà mình kiểu nào đi nữa thế nào cũng phê bình à, ngồi kỳ vậy, thế này thế kia, nhưng mà ngồi thiền là đẹp, không ai sửa được mình hết. Vì chỉnh, khi mình ngồi đó là mình tự chỉnh rồi. Và lúc đó người ta sẽ nói chuẩn không cần chỉnh. Còn cái bình thường của mình, cười kiểu nào người ta cũng nói hết đó. Và thậm chí mình ăn mặc, mình đứng thế nào người ta cũng có phê bình. Có người quăng tim, có người quăng bom. Có người thả bom, có người thả bông. Còn mình ngồi thiền thì người ta không có nói được.